بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì ngày hôm nay alhamdulillah chúng ta đã đến được với chương số 18 của sách của kitab Riyad al-Salihin. Thì chương 18 Usman tạm dịch cái tựa đề là cấm những điều bid'ah và đổi mới trong tôn giáo. Thì ở đây tác giả đưa ra nhiều câu kinh và cùng với ba cái hadith. Thì bài hôm nay inshallah chúng ta là ngắn thôi. Thì câu kinh đầu tiên mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Thế chẳng phải điều gì khác với sự thật là sự lầm lạc đó hay sao? Vậy các ngươi lạc hướng đi đâu? Thì sự thật trong cái câu kinh này nó có nghĩa là những gì trong Quran và những gì trong Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Còn sự lầm lạc ở trong Quran, ở trong câu kinh này có nghĩa là những gì khác với Quran và khác với Sunnah của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Như vậy Allah phán rằng điều gì mà khác với sự thật, tức là khác với Quran và khác với Sunnah, thì hãy biết rằng những cái điều đó là những sự lập lạc. Rồi, ở câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra trong chủ đề này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Ma farratna fil kitabi min shay. Ta đã không bỏ sót một điều nào trong quyển sổ định luật này. Trong quyển sổ, thì cái quyển sổ có lời tafsir rằng cái quyển sổ mà muốn nói trong cái, trong câu kinh này có nghĩa là quyển kinh mẹ, tức là Al-Lawhul Mahfuz. Và cũng có lời tafsir rằng quyển sổ này ở đây có nghĩa là kinh Quran, bởi vì trong đó nó hàm chứa tất cả mọi điều luật mà nhân loại cần đến cho mọi vụ việc đời sống và tôn giáo của họ. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng ta đã không bỏ sót một điều nào trong quyển kinh Quran, trong quyển sổ này. Có nghĩa là Allah không cần bất cứ người nào đó đứng ra cải biên, đứng ra sáng chế ra một điều nào đó và cho rằng có điều đó tốt hơn. Bởi vì kinh Quran chính Ngài đó là gì? Allah đã không bỏ sót bất cứ điều gì. Thì người nào thêm bớt, người nào cải biên, người nào đổi mới những gì mà không có trong Quran, không có trong Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì hãy biết rằng đó là cái điều lệch lạc, là điều bid'ah. Ở câu kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra trong cái chủ đề này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul wa rasul. Allah subhanahu wa ta'ala phán: nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó, thì các ngươi hãy đem cái vấn đề đó trở về với Allah và trở về với vị Rasul của Ngài. Thì trở về với Allah có nghĩa là trở về với kinh Quran của Ngài. Còn trở về với Thiên sứ có nghĩa là trở về với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, trở về với Sunnah của Người, sự chỉ dạy của Người, lời nói của Người, hành động của Người, cũng như phản ứng của Người Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Như vậy, đây là cái lời Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định: bất cứ điều gì mà các ngươi có bất đồng quan điểm thì các ngươi phải trở về cái kinh Quran và Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì nói đến đây, tại sao chúng ta lại có chia thành những cái trường phái, phải không ạ? Thì chúng ta biết làm gì? Các theo giới học giả, theo cái dựa theo các nền tảng giáo lý thực hành, thì các ulama người ta đã tổng hợp lại, người ta đã đưa ra đó là gì? Cái giáo lý thực hành của Islam, và hay là cái nền tảng tôn giáo của Islam có cả thể là bốn nền tảng chủ yếu. Thì đầu tiên đó là kinh Quran, cái thứ hai đó là Sunnah của Nabi, hay còn gọi là Hadith. Hadith là gì? Thì Hadith có nghĩa là lời nói của Nabi Muhammad, hành động của Nabi Muhammad, rồi phản ứng của người và thái độ của người nữa. Thái độ của người là như thế nào? Mình thí dụ thử một cái điều nào mà nó liên quan đến thái độ của người, thấy không? Đó là một người sao bả đã ăn cái con thằng làng cát, cái con kỳ dông á, đốp á, trước mặt của Nabi Muhammad. Nhưng Nabi không có ăn, và Nabi cũng không cấm. Thì cái sự không ăn của Nabi và cái sự không cấm của Nabi, đó là gọi là phản ứng của người, hay là cái thái độ của người trước một hành động nào đó, thì đó có là một cái sunnah của Nabi. Thì qua cái thái độ đó, qua cái hành động đó, chúng ta rút ra được cái giáo lý của Islam, là cái điều đó là makruh, hay là halal, hay là wajib, hay là đáng ghét, hay là, hiểu không ạ? Cũng như hồi nãy mà Mạc Sơn đưa thí dụ, thì cái hành động đó là bị im lặng, có nghĩa là bị chấp nhận cái việc làm đó. Đó là hai cái nền tảng đầu tiên. Thì sau đó còn có một nền tảng thứ ba nữa, đó là được gọi là ijma. Ijma, ijma có nghĩa là sự thống nhất của giới học giả về một vấn đề nào đó được tranh luận trong một cái thời điểm nào đó, nhưng sau đó lại được thống nhất trong cái quan điểm của giới học giả về vấn đề đó. Chẳng hạn như vào một thời điểm nào đó có một sự kiện nào đó xảy ra, nhưng sự kiện đó lại không có cái bằng chứng cụ thể chỉ rõ ràng từ kinh Quran và Sunnah của Nabi, thì tất cả các giáo ulama lúc bấy giờ họ sẽ hợp lại. Bởi vì có người thì nghĩ cái điều này nó như thế này, có người thì nói rằng cái điều này nó như thế này, chưa được thống nhất. Sau đó họ mới họ ngồi với nhau lại, họ hợp lại, họ bàn thảo, họ tranh luận để đi đến một cái điều thống nhất cuối cùng. Thì sau khi họ đã đi đến kết luận cuối cùng và thống nhất cuối cùng, thì cái việc thống nhất đó được gọi là ijma. Thì sau này, sau khi đã có sự ijma đó rồi, mà sau này có một cái sự việc nào đó xảy ra mà nó cùng với, nó mang cái giáo luật giống như cái điều được ijma rồi, thì chúng ta không được phép làm khác, mà phải áp dụng theo những gì mà đã được ijma, đã được thống nhất. Thì đó được gọi là ijma. Rồi cái nền tảng thứ tư đó là qiyas. Là qiyas. Thì qiyas nó có nghĩa là sự suy luận, sự so sánh dựa trên cái nền tảng Quran, Sunnah. Thì qiyas ở đây á, là khi nào chúng ta có một vấn đề nào đó mà chúng ta không tìm thấy trong kinh Quran, không tìm thấy trong cái Sunnah để chúng ta giải quyết vấn đề, không hiểu được là nó là mang cái luật nào. Rồi cũng nhìn vào ijma thì chưa từng thấy từ thời Sahaba cho đến thời của chúng ta ngày hôm nay, chưa từng có một cái quan điểm nào, là chưa từng có một cái nhóm học giả nào thống nhất với nhau cả. Bởi vì nó chưa xảy ra trong thời đó chẳng hạn. Thì lúc bấy giờ những ulama mỗi người đều có một cái kiến thức riêng, hiểu về Quran, hiểu về Sunnah, nhưng mà có một cái suy nghĩ riêng của từng người. Thì họ sẽ đánh giá, suy luận để rút ra một cái luật. Thì đó được gọi là qiyas. Thì cũng từ cái nền tảng qiyas này mới xuất phát ra nhiều cái trường phái. Thì trong đó có bốn trường phái chính. Đầu tiên hôm đó là Hanafi, rồi Maliki, tới Shafi'i, cuối cùng là Hanbali, hay là trường phái của Imam Ahmad Hanbal. Và có một số trường phái khác nữa. Thì ngày hôm nay thì bốn vị imam đó được gọi là bốn vị đã rút ra, tức là có khả năng rút ra luật. Nhưng mà sau này những ulama sau này thời của họ cũng là những người thuộc nhóm là có khả năng
Nhưng mà họ lại dựa vào bốn trường phái này để rút ra một câu nói đúng nhất. Thì đó là cái bốn nền tảng giáo lý của Islam. Rồi, một điều nữa, khi chúng ta nói đến những điều bid'ah, thì có phải là tất cả sự đổi mới, tất cả mọi sự cải biên, nó đều là bid'ah hay không? Thì chúng ta phải hiểu rằng gì? Những điều bid'ah, những điều đổi mới, những điều cải biên mà không được Allah Subhanahu chấp nhận, đó là những điều trái với giáo lý, trái với Quran, hoặc là không có trong Quran, hay là trái với cái sunnah của Sallallahu Alaihi Wasallam. Và nó mang tính chất là thờ phượng. Còn những gì mà đổi mới mà nó mang tính chất xã hội, mang tính chất đời sống, thì những cái đó không được gọi là bid'ah. Có nhiều lúc những cái đổi mới đó có thể là điều khuyến khích, bởi vì nó giúp ích cho cái tôn giáo, giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho cuộc sống, cho xã hội. Rồi, câu kinh tiếp theo là Allah Subhanahu wa Ta'ala, tác giả đưa ra câu kinh tiếp theo, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Và quả thật đây là con đường ngay chính của ta, tức là của Muhammad. Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con đường nào khác, sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói với chúng ta rằng: quả thật đấy là con đường ngay chính của ta, tức là những gì mà Nabi chỉ dạy, những gì mà Nabi dạy bảo, những gì mà Nabi mang đến, thì đó là con đường ngay chính của người. Chúng ta phải đi theo con đường đó và chớ theo con đường nào khác. Bởi vì sao? Sợ rằng những con đường khác đó nó sẽ đưa chúng ta đi lệch khỏi con đường ngay chính của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rồi, và câu kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra trong chủ đề này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với mọi người rằng: nếu các người yêu thương Allah thì các người hãy tuân thủ theo mệnh lệnh của ta, rồi Allah sẽ yêu thương các người và sẽ tha thứ tội lỗi các người. Như vậy, nếu như chúng ta thực sự thương yêu Allah thì chúng ta phải làm theo những gì mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chỉ dạy. Bởi có một số người nói rằng, họ nói chẳng hạn như họ làm một cái điều bid'ah nào đó, thì họ nói đâu có, cái điều bid'ah này tốt bởi vì nó nói lên cái tấm lòng của tôi đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, nó nói lên là cái sự mộ đạo của tôi dành cho Allah nhiều. Đúng hay sai? Điều đó sai nếu như cái điều đó không được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chỉ dạy. Bởi vì chính Allah Subhanahu wa Ta'ala nói trong kinh Quran: nếu như các ngươi yêu thương ta, các ngươi muốn thờ phượng ta, muốn đến gần bên ta, thì các ngươi phải làm theo ai? Phải làm theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Có như vậy á thì các ngươi mới được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương các ngươi và sẽ được Allah tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Còn không thì các ngươi hoàn toàn sẽ rời xa Allah Subhanahu wa Ta'ala, các ngươi sẽ rời khỏi con đường ngay chính của Ngài. Thì đó là bốn câu kinh nói về chúng ta không được phép đổi mới hay là cải biên trong tôn giáo, trong sự thờ phượng đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đến phần hadith thì ở đây á, trong chương này tác giả chỉ có ghi ra hai hadith. Còn cái hadith thứ ba thì tác giả lặp lại cái hadith số 158 của chương Bảo tồn Sunnah. Hadith 170, bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói:
Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun.
Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm trong sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp nhận. Thì ở đây điều đó hay là cái người đó, tức là người đó và cái điều đó không được Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận. Rồi trong một lời dẫn khác của Muslim thì Nabi nói: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Nabi nói ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là mệnh lệnh của ta. Cái đầu tiên là ai sáng lập ra một cái điều gì đó, câu này ai làm một cái việc làm nào đó mà nó không phải là mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Thì nói về hadith này thì ông học giả An-Nawawi nói hai cái hadith này, hai hadith chúng ta vừa nghe cần, chúng ta cần phải học thuộc lòng và cần phải ghi nhớ để làm bằng chứng chống lại những điều sai trái. Tức là ông học giả này đã bảo chúng ta phải ghi nhớ hai cái hadith này, phải nằm thuộc lòng để làm gì? Thứ nhất làm cơ sở cho chúng ta, cái thứ hai để chúng ta dùng nó để đi chống lại những điều sai trái, những gì chúng ta thấy nó đổi mới không đúng, chúng ta sẽ dùng cái hadith này để chống lại nó. Rồi học giả Ibn Hajar Al-Asqalani nói hadith này được, hadith này ta vừa nghe được xem là nền tảng giáo lý, là một trong những nguyên tắc của giáo lý. Bài học từ hadith, đoạn thứ nhất đó là tất cả mọi điều đổi mới và cải biên trong tôn giáo đều được coi là điều bid'ah. Bài học thứ hai đó là mọi điều bid'ah đều lệch lạc và không được chấp nhận nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và người chủ thể nào làm điều bid'ah thì chủ thể đó sẽ mang tội với Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học thứ ba từ hadith đó là những điều bid'ah không được chấp nhận nơi Allah subhanahu wa ta'ala, đó là những gì mà nó đổi mới, những điều cải biên, những điều sáng tạo mà nó trái với cái nguyên tắc giáo lý, cho dù nó mang tính tổng quát hay là nó cụ thể, nó chi tiết. Còn những điều mà đổi mới không trái với nguyên tắc giáo lý, có nghĩa là những điều mà nó nằm, nó về xã hội, nó về đời sống xã hội, thì không những không bị từ chối mà có thể đôi lúc cái việc làm đó, cái sự đổi mới đó còn là điều khuyến khích. Thì ở đây mang thí dụ một số điều, chẳng hạn như là việc chúng ta cải tiến các loại vũ khí để chúng ta củng cố sức mạnh quốc phòng chẳng hạn, hay là việc mà chúng ta in ấn sách vở nhằm để tuyên truyền rộng rãi hơn, thì đó là cái một cách cải tiến, một cái cách cải biên để giúp ích cho cái sự phục vụ cho tôn giáo mà nó không trái với những cái nguyên tắc giáo lý. Rồi chúng ta đến hadith số 171. Thì ông Jabir thuật lại nói khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thuyết giảng thì mắt của người đỏ bừng. Thì đây là một trong những phong cách của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mỗi khi mà người thuyết giảng thì mắt người thường đỏ lên, rồi người nói cao giọng lên và vẻ mặt của người nhìn rất là hùng hồn, rất là giận dữ, rất là mạnh mẽ, giống như là người đang cảnh báo trước một đoàn quân trước khi ra trận vậy. Thì người nói sabbahakum wa massakum bu'istu ana was-sa'ata kahataini. Nabi nói sáng chiều là kẻ thù làm thay đổi các ngươi, tức là thời gian sáng và chiều là kẻ thù làm thay đổi các ngươi nếu ngươi không cẩn thận. Khoảng cách giữa lúc ta nhận sứ mạng và giờ tận thế giống như hai ngón tay. Thì Nabi nói cái khoảng cách mà khi người nhận sứ mạng làm Nabi với cái khoảng cách của giờ tận thế thì nó gần nhau như hai, thì có người đưa hai ngón tay thế này, người đưa ngón trỏ và ngón giữa như thế này, và người nói xong thì người bắt đầu cử động hai ngón trỏ, ngón cái qua ngón giữa qua lại, để muốn nói là gì? Cái giờ khắc tận thế với cái ngày mà người nhận mặt khải á, nó gần, rất là gần. Có nghĩa là gì? Chúng ta đang ở rất gần đến ngày tận thế, mà là bị đã cảnh báo chúng ta là vào cái thời của người rồi, cách đây 1400 năm rồi, thì bây giờ có nghĩa là chúng ta gần hơn nữa, đến cái giờ tận thế là gần hơn nữa. Sau đó thì người mới nói amma ba fa inna khayral hadith kitabullah wa khayrul hadyi hadyu muhammadin wa sharrul umur muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Thì đây là một cái lời mà chúng ta thường nghe, và theo sunnah của Nabi chúng ta thường nói cái lời này trước khi chúng ta mở đầu để khutbah. Thì Nabi nói quả thật lời nói tốt nhất là kinh sách của Allah, sự hướng dẫn tốt nhất là sự hướng dẫn của Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Điều xấu nhất là điều đổi mới cải thiện, và mọi điều đổi mới cải biên đều lầm lạc. Nabi đã nói rõ, tất cả mọi điều đổi mới cải biên đều lầm lạc. Mọi điều cải biên, mọi điều đổi mới trong thờ phượng đều lệch lạc, đều không được chấp nhận nữa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rồi sau đó thì Nabi Muhammad SAW lại nói: Ana awla bikum mu'minin min nafsi man taraka malan fali ahli wa man taraka daynan wa aw daya'an fa ilayya wa alayya. Nabi nói thì Usman sẽ giải thích một số điều trong cái nội dung trong cái hadith này, đó là Nabi nói gì? Cái điều xấu nhất là cái điều cải biên đổi mới. Thì cái điều xấu nhất, cái điều đổi biên cải mới đây là muốn nói là trong tôn giáo không có trong Quran và không có trong Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Còn Nabi nói ta là người có trách nhiệm với bản thân, mỗi người có đức tin hơn cả bản thân các ngươi, bản thân người đó. Thì có nghĩa là gì? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khẳng định người phải có nghĩa vụ bảo hộ và trông coi, trông chừng, giám sát đối với những người có đức tin. Không có ai, những người mà họ không có ai để nương tựa, những người mà không có ai, những người gặp khó khăn, nghĩa là gì? Nabi muốn nói rằng Nabi với một vai trò lãnh đạo, một vị Nabi, thì ngoài cái bổn phận Nabi tuyên truyền tôn giáo Islam, sứ mạng Nabi, thì nhiệm vụ của Nabi phải là trông chừng và trông coi và chăm sóc những cái người yếu thế, đặc biệt là trẻ mồ côi. Thì cái bài học từ hadith này là bài thứ nhất, đó là điều tốt nhất mà người tín đồ cần phải quan tâm hơn hết đó là Quran và Sunnah của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bài học thứ hai đó là người tín đồ phải loại trừ những điều đổi mới cải biên trái với nguyên tắc giáo lý và không có cơ sở trong nền tảng giáo lý. Những điều đổi mới cải biên thuộc dạng này được gọi là bid'ah, và tất cả những điều bid'ah đều lầm đường lạc lối như Nabi đã nói. Bài học thứ ba trong hadith này, đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng bắt buộc phải bảo hộ và chăm lo cho trẻ mồ côi và những người khó khăn từ ngân quỹ của Islam, những người lãnh đạo, những người cầm quyền, những người chăm lo trông coi các vụ việc của những người có đức tin, thì bản thân họ phải có nghĩa vụ phải trông coi và phải quan tâm đến họ. Đó là sự kế thừa vai trò của và trách nhiệm của vị thiền sứ. Như vậy, cái người làm imam, cái người làm lãnh đạo, cái nhiệm vụ của họ rất là lớn, không phải là nhẹ, rất là nặng. Trách nhiệm của họ rất là nặng. Vào ngày sau Allah sẽ hỏi tội những ai làm lớn mà để cho những người cấp dưới mình phải chịu khổ, chẳng hạn có khả năng giúp đỡ mà người ta không quan tâm, người ta không chăm sóc, hay là những người này, trẻ con mồ côi nằm dưới quyền của ông ta nhưng lại phải đói khổ đói rách không ai quan tâm, thì vào ngày sau Allah sẽ hỏi lại những người cầm đầu, những người imam như vậy. Rồi đến hadith 172, thì đây là hadith chúng ta đã học rồi, đó là hadith 158 chương bảo tồn Sunnah, chúng ta đã nghe hết rồi inshallah. Thì đó là chúng ta đã kết thúc cái chương số 18 As-Salihin. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban phúc lành và ban điều tốt đẹp, ban điều hữu ích cho những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala qua những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, xin Allah sẽ luôn phù hộ và soi sáng chúng ta đi trên con đường ngay chính của Ngài và tránh xa những cái điều lạc lạc. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.